Một trẻ thơ chào đời để cứu chúng ta, một người con đã được ban tặng cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chắc chắn trong cái niềm vui mùa Giáng sinh năm nay ở đất nước chúng ta không thể nào quên được những anh em đồng bào của chúng ta tại miền Trung thân yêu. Trong những ngày qua, hết lũ chồng lũ, và có đã cả trăm người bị chết trong mùa mưa lũ, biết bao nhiêu tài sản đã bị trôi, biết bao nhiêu những con người trở thành trắng tay, sống cạnh màn trời chiếu đất. Thế nhưng khi người ta nói đến cái cơn lũ trải qua này, thì có một thành ngữ được báo chí lập đi lập lại nhiều lần, đó là cơn lũ qua đi nhưng tình người ở lại. Đúng thế, trong những ngày gần đây, khi một vài giáo xứ bắt đầu đang thu dọn quét bùn rồi chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh, thì nhiều người giáo dân chia sẻ, đúng là năm nay chúng tôi không có những cái hình thức ở bên ngoài, nhưng chúng tôi lại cảm thấy một mùa Giáng sinh ấm áp. Người ta thấy được những đoàn thiện nguyện để đi đến thăm từng gia đình, đi giúp lúa, giúp gạo cho bà con để chuẩn bị cho một mùa lao động mới. Người ta thấy hình ảnh của những đoàn thiện nguyện đi đến các vùng sâu, vùng xa để chia sẻ với mọi người, và nhất là đem đến niềm vui cho các trẻ thơ, cô nhi. Người ta thấy có ông già Noel mặc áo phao đi để phát quà. Người ta thấy những nữ tu đi đến từng nhà một để chia sẻ những thùng mì tôm, những chút tình của con người. Và bên cạnh đó, người ta cũng chứng kiến giữa cái cảnh bão lũ như vậy, những câu chuyện về tình cảm, tình thân của con người nó sẽ tồn tại mãi. Ở Hà Tĩnh, một cậu bé 13 tuổi nhảy xuống nước lũ để cứu được hai cô gái 8 tuổi và 9 tuổi cùng làng. Ở Quảng Trị thì người ta nhớ đến câu chuyện của một nhân vật đã vượt lũ để cõng người già, trẻ em giữa cơn mưa lũ. Người ta thấy hình ảnh của những chiếc thuyền giữa lúc mà lụt dâng cao như vậy, đi đến giữa vùng nước mênh mông, đến những người đang leo lên mái nhà, và mái nhà thì cũng đang chuẩn bị chờ bị sập trong cơn lũ, để cứu từng người một, những người đang đu đưa trên cành cây để cứu từng con người một. Và có lẽ một trong những câu chuyện cảm động nhất gần đây đó là câu chuyện của một trường học ở Phú Yên. Có 4 cô giáo khi nước ập vào trong trường, những học sinh thì còn rất nhỏ, nước đã lên đến cả 1,5 mét. Và những cô giáo đó đã bồng ẵm các cháu trên vai, rồi cho các cháu đu trên cành cửa, rồi cô cũng có lúc phải đu lên cành cửa cho các cháu đu trên mình, rồi đưa các cháu lên trên nóc tủ, chờ suốt 2 tiếng đồng hồ mới có đoàn người đến cứu. Và các cô nói rằng, thà cô chết hơn là để các cháu phải chết. Và cũng trong cái đợt đó, có nhóm 7 thanh niên đã cứu đến được 100 người giữa cái cơn lũ nguy hiểm. Vâng, các cô giáo nhìn thấy ở ngoài sân, trâu cũng bị trôi, bò cũng đang bị trôi, và thấy rằng phải bám một cái gì đó để mới có thể sống sót được. Nhưng cũng chính tình người đã giúp cho các cô vượt qua được cái thử thách đó, và lại còn trở thành nơi nương tựa cho những bé nhỏ. Vâng, thưa cộng đoàn, nói đến hình ảnh đó là một câu chuyện thời sự mà tất cả mỗi người chúng ta đều cảm thấy lòng của chúng ta được động chạm đến. Nhưng mà một cách nào đó thì trong lịch sử của nhân loại và trong truyền thống của Kinh Thánh thì cũng có thể nói trần gian của chúng ta ngập chìm trong biển cả của tội lỗi. Tội từ thuở Adam rồi vượt qua mọi thời đại, khi con người bất tuân, khi con người chống lại Thiên Chúa, thì tội lỗi là điều mà chúng ta đang ngụp lặn ở trong đó. Và rồi qua mỗi thời lại có những cơn bão mới, những cơn lũ mới, lũ chồng lũ, khi lôi kéo của chúng ta phạm loại những loại tội danh mới. Và chính vì thế, ngày hôm nay trong ngày lễ Giáng sinh, chúng ta sẽ có dịp để chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa. Vâng, một vị Thiên Chúa đã không để cái nhân loại đắm chìm trong bóng tối, nhưng đã ban cho chúng ta nguồn ánh sáng của ơn cứu độ. Một Thiên Chúa không để cho chúng ta ngập chìm trong bóng tối sự chết đó, nhưng gửi tặng cho chúng ta chính người con yêu dấu của Ngài. Một trẻ thơ chào đời để cứu chúng ta, một người con được ban tặng cho chúng ta. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã khẳng định rằng trong bầu nhiệm Giáng sinh thì người ta nhìn thấy được cuộc chào đời của mỗi một đứa trẻ cũng đều là một tin vui cho nhân loại. Lời của Thiên Thần loan báo hôm nay về việc trẻ thơ chào đời đó là tin vui cho toàn dân. Anh em sẽ thấy một trẻ thơ nằm trong máng cỏ. Vâng, vì Thiên Chúa đi vào trong trần gian này không chọn lầu cao gác tía, không chọn trong nơi ấm êm, chăn ấm nệm êm, nhưng Ngài lại chọn sống cầu bơ cầu bất, đi ra ngoài đồng vắng. Đúng là cũng cảnh màn trời chiếu đất, đúng là không cửa không nhà. Và có lẽ cái hang đá Bethlehem không cửa đó để mọi người cũng có thể, bất cứ ai đều có thể đi vào trong đó. Ngài cánh không có cánh cửa đó bởi vì Ngài cũng sẽ trở thành cánh cửa chuồng chiên cho tất cả mỗi người chúng ta. Và đó cũng là vị Thiên Chúa sau này sẽ khẳng định: con cáo có hang, con chim có tổ, nhưng con người không chỗ gội đầu. Còn Thiên Chúa đi vào trong trần gian không chỉ như là một người lữ khách, không chỉ như là một trong những người đi để cứu trợ, nhưng vị Thiên Chúa đó đến và đồng hóa với tất cả mỗi người chúng ta. Ngài đã sống thân phận như mọi người chúng ta và khởi đầu từ một trẻ thơ thật nhỏ bé, cần phải sự chăm sóc của người khác, của cha, của mẹ, lớn lên với dòng sữa của Đức Maria, lớn lên với sự chăm sóc của Thánh Giuse, lớn lên trong một gia đình nhỏ bé vùng Nazareth. Đúng là chia sẻ trọn vẹn cái thân phận kiếp con người của chúng ta. Vì Thượng Đế ấy đến trần gian mà cũng chấp nhận để ma quỷ cám dỗ trong sa mạc, để lại cho chúng ta một mẫu gương chiến thắng cám dỗ, chiến thắng quỷ dữ. Một vị ấy cũng như những cô giáo trong câu chuyện chúng ta vừa nghe, thà rằng cô chết chứ không để các con phải chết. Thì vị Thiên Chúa ấy đã đến trong trần gian này, và con đường cứu độ của Ngài không phải Ngài mở rộng cái vương quốc này bằng các đoàn đàn binh, không phải bằng những hình thức này khác để mở mang bờ cõi, nhưng mà bằng con đường của tình yêu. Ngài đi cho đến hết lẽ tình yêu, không có tình yêu nào lớn hơn kẻ hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Để rồi, vị Thiên Chúa đó đã chết để đem đến cho chúng ta nguồn sự sống. Ngài đã chết để đem đến cho chúng ta niềm hy vọng. Ngài chấp nhận cái chết để đem đến cho chúng ta một niềm tin tưởng vững chắc, vượt qua được bão tố của trần gian. Và kính thưa cộng đoàn, nếu mỗi mùa Giáng sinh chúng ta chiêm ngưỡng hình ảnh của Đức Giêsu trong hang đá, thì ngoài ra, vị Thiên Chúa Emmanuel đứng làm người ở giữa chúng ta đó còn ở giữa chúng ta mỗi ngày qua bí tích thánh thể. Vâng, vị Thiên Chúa đó vẫn là người mà chúng ta có thể gặp gỡ để tâm sự. Vị Thiên Chúa đó cũng là người biết lắng nghe tất cả những khó khăn, những nhọc nhằn, những vất vả, những thiếu thốn của chúng ta. Vị Thiên Chúa đó chia sẻ với tất cả những nỗi niềm của con người, nên là một đấng thông cảm với những yếu đuối của chúng ta. Và vị Thiên Chúa đó, đấng đã chết phục sinh để đem đến cho chúng ta sự sống, luôn luôn sẽ đem đến cho chúng ta một niềm vui vĩ đại nhất. Kính thưa cộng đoàn, trong ngày lễ Giáng sinh, chúng ta dâng lời tạ ơn tình yêu của Thiên Chúa đã cho con của Ngài nhập thể đi vào giữa thế giới này. Xin cho chúng ta nhìn ra trong bầu nhiệm Giáng sinh, mỗi nhân vị, mỗi con người, mỗi sự sống của chúng ta đều quý giá trong mắt của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta đón nhận tình yêu của Thiên Chúa thì cũng đi theo cùng con đường của Ngài. Giữa bão lũ trần gian, bão lũ rồi cũng qua đi, nhưng tình người vẫn còn ở lại. Xin cho mỗi người chúng ta trở thành một Giêsu trong ngày hôm nay, khi chúng ta biết chia sẻ cho anh chị em chúng ta, đặc biệt trong những ngày này cho những anh em đang đối diện với thiên tai, cho lũ lụt ở miền Trung, nhưng rất đặc biệt là quanh năm thì đó là những người nghèo, những người bị bỏ rơi, những người bị quên lãng vì tình yêu của Thiên Chúa đến trần gian để cứu độ muôn người. Một trẻ thơ đã ban tặng cho chúng ta. Xin cho chúng ta đón nhận, bồng ấm lấy Ngài và chiêm ngưỡng tình yêu của Ngài, để rồi mỗi người chúng ta cũng xuất hiện giữa thế giới với một cái cung cách đơn sơ, dễ thương, khiêm tốn như vậy đó, để biểu lộ một tình yêu của Thiên Chúa trong thế giới ngày hôm nay.